cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn trong cái câu chuyện ngắn Hòa Tĩnh chia ra làm 3 kỳ thưa quý vị. Kỳ tiếp theo là kỳ 2 là hôm nay. Tiếng hát karaoke, tác giả là Tom Tom. Hòa Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp theo câu chuyện tiếng hát karaoke này. Coi sao có vui không ha thưa quý vị ha. Mời quý vị. Thành hay bại cũng nhờ một cái sự kiên nhẫn, quyết tâm của mình. Không phải thấy khó khăn mà bỏ cuộc đâu. Và mỗi người lại còn có một cái số phận. Ai không tin thì cứ cố gắng, cứ nỗ lực mà làm một cái việc gì đó. Sau một thời gian rồi kiểm điểm lại cái kết quả, xem mình đạt được đến đâu. Mình còn trẻ thì sẽ còn nhiều cơ hội. Cho dù có thất bại đi nữa thì mình cũng còn đủ thì giờ để làm lại. Nhưng mà sau một thời gian dài, nhìn lại mình á, đời đã xanh rêu rồi. Thử xem cái kết quả của mình á, rồi hãy tin rằng cái số phận của mình đã được định trước không? Tuy nhiên, mình phải nỗ lực mình làm việc, thì mới biết được cái số phận của mình. Tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh, đúng không? Vợ tôi là cái người phải gọi là cái người buồn nhất nha, hay than gian thất vọng, còn tôi thì cứ việc cười khà 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 giấu kín những cái nỗi lo âu toan tính ở trong lòng. Ít khi nào mà tôi chịu thua một cách dễ dàng. Thua kéo này mình bại kéo khác thôi. Nhưng mà lần này thì tôi lại đề nghị là sang một cái shop nail đi. Tôi tưởng nàng phản đối, nhưng mà không, nàng cũng ok liền nha. Thế là vợ chồng cùng một lòng mà. Người ta nói là đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn. Nghĩa là cái việc mà bán tiệm là cái việc cần phải làm. Chán quá rồi mà cả hai đều chán. Vậy là tôi đi đăng báo sang tiệm đó. Có nhiều người tay non trong nghề nail này, phải không? Đó. Ê, hay gọi là nghe cái giá mua cái tiệm nail, thấy trời ơi sao mà nó đắt quá trời đắt nữa nè. Nó lại cái giá nó lại còn mắc hơn cả mua một cái cửa hàng phở trung bình nữa. Họ trả giá lung tung hết trơn, họ trả giá như là bèo vậy đó. Họ nghĩ là chủ làm không được cho nên bỏ chạy. Đó là cái sự thiếu kinh nghiệm của họ. Họ không nhận thấy được những cái yếu tố sang tiệm, sang mua một cái tiệm nail, rồi mỗi cái shop nail nó có giá trị riêng của nó, của từng cái location, rồi của từng cái khu vực sắc dân, rồi dân cư, rồi khu an ninh, có an ninh hay không. Họ chỉ biết là có tay nghề chứ kiến thức làm chủ một cái business thì không. Họ không có đánh giá được cái giá trị của một cái shop nail có income, có khách ổn định. Tôi thì phải gọi là tôi không có cần bán gấp. Bởi vì giá trị của shop nail càng có giá thì lại càng gần mùa hè tại Nam Cali này nè, phải không? Tôi đâu có cần gấp lắm đâu. Vậy đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng có cô bạn ngày xưa học chung lớp nail với vợ tôi xuất hiện. Hai bên thì cũng đã từng quen biết với nhau. Mọi chuyện thì cũng đã được phơi bày rõ ràng. Thật tình về làm ăn lời, lỗ lời, lợi tức này nọ khách như thế nào. Ngoài ra thì những cái sóng gió như thế nào thì mỗi cái shop thì nó có mỗi cái khác nhau. Bản thân của cô này cũng làm chủ một cái shop nail. Thành ra mọi chiến lược miễn bàn. Bởi vì đây cũng là một cái tương tác mà gọi là tương tác kiến song pha ngoài mặt trận, chỉ cần giá cả thuận mua vừa bán là ok thôi. Đó, vậy đó. Shop nail của vợ chồng tôi cũng sang qua chủ mới cũng một cách thiệt là dễ dàng. Cô chủ mới giữ vợ tôi lại cũng ở lại để mà làm. Đó, thợ cũ ai muốn ở lại làm thì làm, không thì cho cô cho thân nhân gia đình đem vô shop làm luôn. Đó, đúng là một cái người chủ có kinh nghiệm, một người tướng có quân ở trong tay, không có sợ phải gọi là phản loạn. Còn riêng tôi á thì được giấy phép về nhà đi chợ nấu ăn, giặt quần áo cho vợ. Đây cũng là lý do chính đáng và hợp lý thôi. Mỗi người thì mỗi việc, không ai dẫm chân lên nhau, đúng không nè? Cô chủ mới điều hành cái shop nail trôi chảy một thời gian dài á, thì đụng ngay cái vụ mà dịch COVID-19 nè. Đến giữa tháng 3 2020 thì toàn bộ các cơ sở kinh doanh, công ty sản xuất, hãng sản xưởng này nọ Cali phải tạm đóng cửa. Công nhân ở nhà ăn tiền thất nghiệp chống COVID-19. Ai cũng nói vợ chồng tôi hên. What? Hên cái gì? Tôi nào có biết cái gì đâu. Cả thế giới này cũng đâu có ai mà biết cái khủng hoảng, cái vụ mà COVID-19... mọi người mua bán làm ăn sinh hoạt bình thường á, cho đến khi mà chính phủ ra thông báo ngưng tất cả mọi cơ sở thương mại kinh doanh, công ty phải đóng cửa phòng ngừa bệnh dịch COVID-19 á, thì mới biết chứ. Trước đó TV chiếu đầy người chết vì cái bệnh dịch ở bên Trung Quốc, thì cũng đâu có ai mà biết có ngại dịch đến Mỹ rồi đến cả thế giới đâu, phải không? Đó, vậy đó, đóng cửa đâu cũng khoảng hơn nửa năm, chính quyền cho mở cửa tiếp tục làm ăn lại. Mặc dầu COVID-19 vẫn còn á, mọi người bắt đầu cũng đi làm lại á. Còn tôi thì vẫn tiếp tục nằm chơi xoay nước thôi. Có mấy người bạn cùng đồng hành á, đồng hoàn cảnh như vậy nè, mới xúi đi đi xin lãnh tiền hưu non. Tôi thì lúc đó tôi cũng hơi do dự, nhưng mà điền đơn SSI xin lãnh hưu non với cái tuổi của tôi á, cũng sắp lãnh hưu rồi mà. Lãnh hưu nó thì bị khấu trừ chút đỉnh. Ôi, thầy kệ nó đi ha. Có còn hơn khóc mà. Rồi bây giờ nằm ở nhà ha. Nằm nhà nè, ăn ở khóc nè. Mỗi ngày đi chơi tennis buổi sáng ha. Bà xã thì đi làm nail, rồi đến tối thì mới về. Con cái thì nó lớn hết rồi, đứa thì đi làm, đứa thì còn đang đi học. Đó, học lên cao á, thì mượn tiền nhà nước. Không biết tôi có còn sống cho đến thi mà thấy bọn nhỏ nó ra trường không, chứ bọn nó có đi học thiệt. Nhưng mà hỏi bao giờ tốt nghiệp thì bọn nó chỉ cười trừ, gật gật cái đầu, tức là gần xong rồi. Hỏi làm gì? Thôi, đó, thì cũng thể kể đi. Mình làm cha làm mẹ hỏi hoài, bọn nó cũng bực mình. Không hỏi thì bọn chúng nói là không có quan tâm đến bọn chúng, ha. Làm cha làm mẹ ở Mỹ này khó quá. Bọn chúng nói tiếng Việt với mình á, thì mình phải kiên nhẫn và thông cảm với những cái câu văn lời ăn tiếng nói của chúng, không? Đừng bắt bẻ tại sao chúng nó nói không có đầu có đuôi. Cũng như cha mẹ chúng nó nói tiếng Anh thì chẳng ra làm sao mà bằng chúng nó cả. Mình nói tiếng Anh thì cũng có khi thiếu đầu thiếu đuôi. Người Mỹ họ cũng ráng họ hiểu chứ đâu có bắt bẻ gì. Còn hơn là mình không có nói được chữ nào, đúng không quý vị? Đó, vậy đó. Công việc của cái người mà về hưu trước tiên đó, đó là gì nè? Dọn dẹp lại nhà cửa cho nó ngăn nắp, có tổ chức, làm cho căn nhà trong nó sáng sủa, mát cái con mắt hơn. Rồi làm vườn, sân cỏ, rồi trồng cây, trồng cảnh cho căn nhà nó thơ mộng hơn chút, phải không? Mỗi ngày làm chút vậy đó. Khi nào xong cũng được, không có cần gấp, phải không? Buổi sáng thì thong thả ngồi nhấp ly cà phê nóng, khi trời mát lạnh thoải mái vô cùng, không còn hối hả lên đường đi làm. Giờ đây thì mới có thì giờ mà mình nhìn cái ánh nắng vàng ban mai dương lên, mới thấy bầu trời trong xanh, mới thấy được cái gánh nặng trên vai mình nó cũng nhẹ bớt. Cuộc đời với những năm tháng đầu tắt mặt tối, làm gì mà có thì giờ để mình nhìn thấy cái ánh nắng vàng bình minh để mà mơ mơ tưởng tưởng màu nắng hay là màu mắt em. Ôi trời ơi, cái tâm hồn lãng mạn đó đã mất đi từ lâu rồi. Ôi, có những buổi trưa mà ngồi yên lặng, một vài cơn gió thoảng hơi nóng nó nhẹ nhẹ, nó bỗng làm cho tôi chợt nhớ đến những cái ngày xưa. Hình ảnh xứ sở Việt Nam thân yêu mà mấy chục năm trước tôi đã bỏ đi. Bỏ đi quê hương, bỏ đi tất cả những cái kỷ niệm. Ngồi buồn man mác là nhớ đến những cái người thân. Cha mẹ thì cũng đã mất. Bạn bè từng đứa nó cũng đã nằm xuống. Mình hứa hẹn là sẽ về Việt Nam gặp lại. Không còn cơ hội nữa rồi. Còn sớm quá bọn nó đã bỏ cuộc chơi. Bọn nó ở Việt Nam bằng tuổi mình mà trông già quá, trông cằn cõi quá so với cái tuổi mình. Tôi cũng bật cười, tôi chợt nhớ có vài người bạn đánh tay nít khỏi tôi. Ê, năm nay bao nhiêu tuổi mày? Có lẽ trong tôi, trong có lẽ trẻ trẻ rồi. Tôi nói thật cái tuổi làm cho họ giật mình, bởi vì họ nhỏ hơn tôi ít nhất cũng 3 tuổi mà trông già hơn tôi rất là nhiều. Vậy thì tôi cũng còn may mắn à nha. Có tôi hay nói tiếu lâm, tôi hay cười, tôi hay nói chuyện nghe êm tai, ăn nhậu hay hoặc là pha trò, cho nên nó trông nó trẻ hơn thì phải. Về hưu mới có thời gian mà ngồi nhìn cái ánh nắng hoàng hôn. Có những buổi chiều ngồi sau patio, nhìn nắng chiều êm ả dần xuống, thời gian như dừng lại. Có những buổi chiều nhìn về xa xăm, như muốn thấy một nơi chốn nào đó mình một thời cũng đã trải qua đó. Có những hình ảnh cũ, những kỷ niệm thường hay hiện về trong lòng. Được một mình mà ngồi yên lặng, tôi nhớ về Việt Nam. Tôi nhớ nhà quá, tôi nhớ đồng lúa vàng quê tôi, nhớ dòng sông nước đục, nhớ những bài hát thiệt là xưa, xưa ơi là xưa. Hồi mà tôi còn nhỏ mà tôi thường nghe của nhạc sĩ Y Dân với Xuân Lôi đó. Có cô gái miền quê hát bài ca, giữa hoa lá xanh tươi bên ngàn gió. Thôn xóm nhà khi nắng tà, êm êm trong muôn câu hò. Vậy đó, chợt nhớ đến cái cây đàn guitar mà tôi rất quý, tôi rất thích. Tôi mua cũng đã lâu rồi, tôi giữ thật kỹ trong cái hard case. Cái cây đàn đã lâu, tôi không có thời giờ để mà cầm cây đàn. Cây đàn nó vẫn còn bóng láng, không có một cái vết trầy. Tiếng đàn nó vẫn còn đúng cái nốt. Có lẽ tôi mua cây đàn guitar này cũng chỉ làm kiểng thôi. Ngày trước tôi ao ước có, thì giờ sẽ mang ra vừa đàn mà vừa hát những cái bài mình yêu thích. Thời gian nó trôi nhanh, tiếng đàn nghe cũng lạc lõng. Ngón tay của tôi bấm cái nốt nó cũng không còn nhanh nhẹn. Ngón tay tôi nó đau buốt khi mà bấm các nốt đàn. Lời hát của tôi nó cũng không còn thể hiện cái tâm tư của cái bản nhạc hòa với lại cái tiếng đàn đó hả? Ơi, tôi già thiệt rồi. Tâm hồn, trữ tình lãng mạn cũng đã thay đổi rồi. Không còn du dương như là cái thời, người ta kêu là cái thời trai trẻ nữa. Tôi đã đánh mất nó trong mấy chục năm qua rồi. Tôi tưởng tâm hồn lãng mạn thơ văn tình tứ nó còn trong tôi. Nhưng mà không, nó đã phai nhạt chắc cũng đã từ lâu lắm rồi, như là cái cây đàn guitar đã bị bỏ quên ở trong xó tủ vậy đó. Có một ngày đẹp trời, tôi hỏi nhờ người bạn mang cây đàn đem rao bán ở trên Craigslist Orange County đó. Tôi chỉ bán được phân nửa giá mua ban đầu thôi. Người mua đó là một cô gái Mỹ trắng. Trước đó cô chỉ thấy hình cây đàn, giờ cô được nhìn thấy cây đàn guitar thật, với lời giải thích từng cái chi tiết, những cái nghệ thuật chạm trổ trên cây đàn, những cái đường vân gỗ của cái mặt đàn. Cái đàn bằng cái loại gỗ tốt nguyên thủy nó tăng thêm phần giá trị của cây đàn. Ngoài cái vấn đề âm thanh phát tiếng đàn êm tai, thì cô ấy dự định là sẽ điêu giá với tôi bớt xuống chút nữa. Nhưng mà rồi, cái tài quảng cáo rành rẽ về cái chất lượng cho đến hình dáng nghệ thuật của cây đàn đã làm cho cô, đã làm quyến rũ cô. Cô nói mua đàn để tặng người chồng sắp cưới nhân cái ngày sinh nhật của anh ấy. Tôi chúc mừng cô. có được một món quà có ý nghĩa là quà sinh nhật cho người yêu của mình. Ui, cô nghe mê ly quá, thank you rối rít à nha. Ai cũng nói hết trơn á, retire, nằm nhà buồn chán lắm. Còn tôi thì không. Tôi thấy như là mình đã xong cái trách nhiệm bổn phận rồi. Tôi làm bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Còn chút thì giờ nhàn hạ để mà sống chứ. Chẳng lẽ nói còn sức á, là phải cài hoài cho đến cái ngày mà không thể cài nữa hay sao vậy? Bây giờ là cầu mai. Cầu mai là mình sẽ có thể mình sống thêm được 10 năm tới trong hoàn cảnh sức khỏe tốt. Có là mình có nghĩa là mình có thể mình hưởng thụ 10 năm. Còn sắp 10 năm này á, thì chắc chắn sẽ sống trong cái bệnh tật. Ui, sắp đến hàng 80 rồi mà. Làm sao không có bệnh? Bệnh nặng hay bệnh nhẹ đó mà thôi, đúng không? Đó là cái dòng lẩn quẩn của một đời người. Ta kêu là sanh lão bệnh tử đó mà. Rồi, tôi cũng không có giàu có gì cả. Tiền hưu cũng khít khao cho cuộc sống của mình. Có thêm tiền thì không thể xài phung phí, tiết kiệm để phòng thân. Đến cái ngày nhắm mắt xuôi tay cũng không có mang theo được gì mà. Thôi thì có bao nhiêu sống bấy nhiêu. Sống sao cho nó vui vẻ, đừng có sống trong buồn phiền. Rồi tập hỷ xả, rồi tập buông, rồi tập quên hết đi cho cái lòng của mình nó thanh thản. Bây giờ hãy lo cho mình đi. Hãy thương cho bản thân của mình chút chút đi. Hãy tự thưởng cho mình cũng chút chút đi ha. Giờ mình cũng đâu còn có sức đâu mà lo cho ai nữa. Ngày trước mình còn có bổn phận, mình còn có trách nhiệm, hôm nay thì quẹt quẹt cái thai. Thôi xong rồi ha. Còn lại một chút thời gian ngắn. Bến ga cuối sắp đến rồi đó mà. Vừa đi thăm, mong còn có sức để mà chơi, để mà hưởng nhàn, để mà đi vài tour thăm cho biết nước Mỹ. Ông đi mà bà ở nhà thì còn đi cày nữa. Trời trao ơi, vậy thì đi một mình thì cũng đâu có vui gì đâu. Vợ chồng chung sống với nhau hơn 30 năm rồi. Vợ chồng ta kêu là duyên là nhợ, là nợ phải không? Có duyên thì mới gặp phải không? Có nợ thì mới phải sống chung với nhau để mà đòi, để mà trả nợ phải không? Ai hết nợ trước thì đi trước phải không? Chỉ buồn cho cái người ở lại thôi. Thì tôi cũng chẳng còn có đi đâu được nữa, chỉ lòng vòng quanh quẩn của cái vùng leader Sài Gòn này. Đó, từ nhà đến sân tennis mỗi ngày đó. Tưởng rằng bây giờ mình còn có sức thì mình chơi tennis cho nó đã mà quên đi cái gọi là lực bất tòng tâm ha. Bây giờ đâu còn phải là trai trẻ mà muốn chơi tennis chạy nhảy cho nó đã đâu, đúng không? Muốn cho nó đã mà quên là coi chừng hai cái đầu gối không biết nó có đã hay không nha. Ôi, nhưng mà đã đầu tiên là nó đã có cái triệu chứng nghi ngờ là không có bình thường rồi nha. Một hôm vừa chơi xong một cái set tennis, khi ngồi xuống ghế nghỉ mệt xong rồi á, chu cha, lên không có được nha. Trời ơi, đứng lên không có được, cái lưng nó cong vòng nha, cái đầu gối nó không có duỗi thẳng được nè. Hai người bạn kè ra xe, đó, kè tôi ra xe, cũng may mà còn lái xe được nha. Về đến nhà, chu cha ơi, nó đau, nó nhức từ chân tới xương sống luôn nha. Vậy đó, ngày hôm sau đi khám bác sĩ, đó, bác sĩ khám rồi chụp x-ray, đó, rồi uống thuốc giảm đau, đó, cũng nữa. Vợ tôi mới xin ai đâu được số phone của ông thầy Lan Vườn, đó, cạo gió có nè, châm cứu có nè, bóp thuốc rượu cũng có nè, cắt lễ cũng có nè. Ôi trời ơi, đủ thứ hết trơn rồi nha. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần 2 của câu chuyện được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị, và sẽ còn có một kỳ nữa sẽ kết thúc cho cái câu chuyện này. Phần 2 của cái câu chuyện tác giả là Tom Tom, câu chuyện được mang tên tiếng hát karaoke sẽ được ngừng phần 2 để ở nơi đây, để gặp quý vị trong cái phần cuối, trong lần đọc truyện sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này, và cảm ơn chú Tom Tom đã có một câu chuyện để cho Hoàng Tính có dịp chia sẻ với quý vị bà con đồng hương trong cái phần đọc truyện này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.